Truyền kỳ chiến thần, chương 580, góc truyện audio.com, chương 580. Kế hoạch muốn khiến anh sụp đổ của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đã thất bại, thay vào đó, anh thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tân Trạm cảm nhận được hơi thở dao động kinh ngạc thuộc người tu luyện, tinh thần chiến đấu của anh lúc này lên cao về anh cảm giác lúc này cho dù là nửa hóa cảnh cũng đủ để anh dễ dàng hạ gục đối thủ. Tân Môn, tất thắng. Tân Môn đồng loạt giống lên, giọng nói rung chuyển bầu trời. Chuyện vừa xảy ra cũng kích thích bọn họ, lúc này Tân Môn càng đoàn kết hơn. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, sấm sét thật đáng sợ. Quảng trường phía trước Hiệp hội Võ đạo Thủ đô lúc này đã đông đúc. Mọi người bàn tán xôn xao về cơn bão và sấm sét đột ngột xuất hiện vừa rồi. Theo suy nghĩ của tôi, có lẽ là ai đó đang độ kiếp. Nghe nói mỗi lần Tân Trạm đột phá sẽ có sấm sét xuất hiện. Chẳng lẽ tu vi của cậu ta lại tiến bộ thêm rồi? Nhìn phương hướng, quả nhiên là vị trí của Tân Môn. Tuy nhiên, trước trận chiến mà độ kiếp lỡ gặp chấn thương thì không hay rồi. Biết đâu sau khi độ kiếp xong lại trùng sinh thực lực càng thêm mạnh. Đám đông bàn luận sôi nổi. Thế giới võ thuật ngày thường khá tẻ nhạt, võ sĩ lúc nào cũng dè chừng, dù có giao đấu cũng chủ yếu dựa vào thảo luận, những trận chiến sinh tử như thế này thật hiểm, khiến cuộc sống hàng ngày của võ sĩ rất nhàm chán, vì thế trận chiến lần này đã thu hút sự quan tâm của hầu hết tất cả võ sĩ ở Việt Nam. Mọi người nghĩ ai thắng? Tôi đặt cược vào Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, một người gầy gầy xen vào, cái này cũng có thể đánh cược sao? Có người kinh ngạc, đương nhiên, trên diễn đàn võ thuật đã mở chuyên mục. Hiệp hội Võ đạo Thủ đô thắng thì đặt 1-2, Tân Môn thắng thì đặt 1-5. Nhưng cho dù như vậy, người đặt cược Tân Môn rất ít, phần lớn đều đặt cược vào Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Diễn đàn võ thuật Thủ đô tin vào sức mạnh của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô như thế sao? Một số người không thể tin được, không chỉ thuần túy là sức mạnh, có người hiểu chuyện giải thích, tôi nghe một số người mạnh mơ hồ nhắc đến lý do có vẻ là hóa cảnh. Một số người phân tích rằng Hiệp hội Võ đạo Thủ đô có ít nhất 5 hóa cảnh, hoặc thậm chí nhiều hơn. Nhiều hóa cảnh như vậy, có người thờ hồn hền, có người cao mày. Theo truyền thuyết, một hóa cảnh có thể đánh lại 10 đại võ tông, nhưng Hiệp hội Võ đạo Thủ đô có hơn 5 hóa cảnh. Thời gian Tân Trạm thành lập Tân Môn còn ngần, e rằng còn không có hóa cảnh. Như thế này, khoảng cách chắc chắn rất lớn. Ở một địa điểm không xa, Phương Hiểu Điệp đã lên vào, vỉnh tại lắng nghe, sau khi mọi người thảo luận xong, cô tò mò nhìn cha mình. Cha, hóa cảnh có thực sự mạnh mẽ như vậy không? Tại sao con chưa nghe nói về nó trước đây? Phương Cảnh Diệu im lặng nhìn con gái, ông ta nhớ lại cảnh tượng xấu hổ vừa rồi. Là một nhân viên an ninh cấp cao, ông ta cũng tạm thời được tuyển dụng để giữ gìn trật tự, nhưng không ngờ có thuộc hạ mang theo con gái của ông ta đến. Phương Hiểu Điệp khi đó đã có một cái bụng lớn, thuộc hạ nói rằng cô ấy tự nhận là vợ chưa cưới của Tân Trạm, và cô ấy đang mang thai, và hỏi Phương Cảnh Diệu phải làm gì. Lúc đó, Phương Cảnh Diệu nóng lòng muốn tát chết cô con gái của mình, tiếc là ông ta không thể ra tay được. Ông ta không bao giờ có thể quên được biểu hiện của thuộc hạ khi biết rằng Phương Hiểu Điệp là con gái của mình. Góc truyện audio.com, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Phương Hiểu Điệp bước vào và lấy ra vài cục bông trong bụng đã dám lấy chuyện mang thai ra để nói, tại sao thật sự không có thai chứ? Phương Cảnh Diệu vô cùng chán nản, dù quá lười quan tâm đến đứa con gái nghịch ngợm này nhưng ông ta vẫn phải giải thích vài câu. Hóa cảnh là tên của loại vũ khí mà võ sĩ hóa cảnh tu luyện bên cạnh nhiều năm qua, quanh năm hấp thụ hơi thở của hóa cảnh, cho nên vũ khí mạnh gần như các võ sĩ hóa cảnh. Bây giờ chỉ có rất ít hóa cảnh, vũ khí hóa cảnh cũng hiếm thấy, nên đương nhiên các bài học võ đạo của con sẽ không dạy con cái. Tần Trạm không có lấy một bộ, vậy không phải là sẽ chịu thiệt sao? Phương Hiểu Điệp trở nên lo, người của Tân Môn đến ai đó kêu lên, cả quảng trường ồn ào im bặt. Cụ Tô cũng được quản gia đưa đến nơi tổ chức. Dù bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô nhưng ông ta vẫn dễ dàng lấy được thiệp mời. Ông ta không tham gia thảo luận gì, chỉ nhìn chăm chăm về phía Tân Trạm. Ông ta không quan tâm nữ ma đầu đúng hay sai, ông ta chỉ muốn nhìn Trạm trước khi chết. Đến rồi, đám đông náo động, và một nhóm chiến binh từ xa bước tới. Người này sao lại có sát khí đăng đăng như vậy? Vài người bị khí thế của bọn họ ép đến mức nổi da gà, không nhịn được phải ôm cổ. Chết rồi, có vẻ phản tác trên tầng 2 của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, nhìn đám người Tân Môn đang tụ tập hội trưởng thứ 2 trong lòng đập thình thịch liếc nhìn đại hội trưởng. Ông ta tự mình gửi video và không thảo luận với người khác. Ông ta muốn kích thích Tân Trạm, làm cho anh rồi tung lên, nhưng không ngờ lại tự chuốc lấy thất bại. Tân Trạm, hội trưởng thứ 6 nghiến răng, nhìn thấy bộ dạng của Tân Trạm cánh tay gãy liên đau đớn. Đến quảng trường, Tân Trạm vây tay, mọi người lập tức dừng lại. Ánh mắt anh quét xung quanh, trong số đó có người quen và có cả những khuôn mặt xa lạ, và vô số cặp mắt đang nhìn anh. Khi quét qua nhóm người đeo mặt nạ đen, Tân Trạm cảm thấy có hơi thở quen thuộc nhàn nhạt, nhưng anh không có thời gian để ý đến nó. Nhìn nơi ở của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, Tân Trạm cảm thấy máu bắt đầu sôi lên, anh nắm tay trong không trung, hút một cột cờ cách đó không xa vào tay, rồi đột ngột ném xuống cột cờ kim loại âm âm lao ra như lao với tốc độ đáng kinh ngạc trong nháy mắt xuyên qua quảng trường, sau một tiếng hét, nó đập vào tấm bảng vàng trước mặt Hiệp hội, trong tiếng rắc rắc mảng bám nổ tung và các mảnh vỡ vắng tung tóe. Phông chữ rất hoành tráng, tượng trưng cho Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, nơi từng là Hiệp hội Võ thuật mạnh nhất Việt Nam, biến mất ngay lập tức. Trên lầu hai hội, sắc mặt mọi người tối sầm lại. Đám xúc sinh của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô cút ra khỏi đây. Thấy không ai trả lời, Tân Trạm hét lên, lại cầm lấy một lá cờ khác, bản qua cổng sơn mài màu đỏ son. Hồn láo, cánh cửa lúc này đột nhiên mở ra, một bóng người xuất hiện, đá một đá ra ngoài, cột cờ đột nhiên bay ngược trở lại. Âm thuần ậm ừ, ngón tay bay ra hơi thở dịu dàng, cột cờ gãy từng tấc. Tân Trạm, nóng lòng muốn tìm chết như vậy sao? Đại hội trưởng dẫn đầu đám người đi ra ngoài, đối mặt với ảnh mặt của Tân Trạm. Một vài hội trưởng đi phía trước, sau đó là quản lý và đám thị vệ, tuy nhiên, quy mô đã nhỏ hơn nhiều so với trước đây, dù sao thì trước đó có rất nhiều người bị Tân Trạm giết. Nhìn thấy sự xuất hiện của tâm hội trưởng, mọi người bắt đầu náo loạn. Gocchuyenaudio.com, 8 hội trưởng của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, mỗi người đều có sức mạnh mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ còn vô cùng thân, bị rất nhiều người muốn xem thực lực của 8 người bọn họ. Tuy nhiên, ngay khi đám người đến gần, họ cảm thấy đầu mũi hơi khó chịu. Những người từ Hiệp hội Võ đạo Thủ đô này toát ra một mùi lạ, có mùi thơm, nhưng trong mùi thơm lại xen lẫn mùi khó tả, nó giống như nước hoa tràn ra một con mương nặng mùi. Có chuyện gì vậy, mấy hội trưởng này đang bối cái quái gì vậy? Bọn họ có mùi rất lại, chẳng nhẽ bọn họ không tâm sao? Khách chương.